có lẽ có người sẽ hỏi: tôi dùng chân tâm đối đãi người, người khác dùng vọng tâm đối với tôi, vậy không phải tôi đã bị thiệt thòi lớn rồi hay sao? Vào lúc này thì bạn phải hỏi, bạn muốn tiếp tục ở lại trong lục đạo luân hồi hay là muốn đến thế giới cực lạc đây? Nếu như là đến thế giới cực lạc, vậy thì bạn không dùng chân tâm thì không được rồi. Ở thế giới cực lạc người người đều là dùng chân tâm, không có ai dùng vọng tâm. Bạn vẫn còn không chịu dùng chân tâm, vẫn dùng cái tâm hư vọng để xử sự đối người tiếp vật, thì bạn niệm Phật hết cả cuộc đời này cũng không thể giảng sanh. Bạn là người nằm trong số lượng hơn 9.990 người trong một dạng người đó. Nếu bạn chịu dùng chân tâm, vậy thì bạn nằm trong số 2-3 người trong một dạng người đó. Cái đạo lý này các vị phải nên hiểu, phải nên hiểu rõ cái chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta chân thật phát tâm hành Bồ Tát Đạo, nhất định phải thấy được A-di-đà Phật. Chúng ta không sợ người khác lừa gạt mình. Người khác lừa gạt ta, sỉ nhục ta, ức hiếp ta, thực ra mà nói ta đều rất cung kính mà cảm kích đối với họ. Niệm A-di-đà Phật rồi hồi hướng cho họ. Vì sao vậy? Vì đã tiêu nghiệp chướng cho ta, là việc tốt mà. Họ tự mình tạo tội nghiệp, thay ta tiêu nghiệp chướng. Họ thật sự là đã xả mình vì ta. Họ là ân nhân của ta. Bản thân họ không biết, ta thì rõ ràng tường tận. Ta và họ không đi chung một con đường. Họ đi đó là đường sáu nẻo luân hồi, là đi ba đường ác đạo. Còn ta đi con đường nhất thừa Phật đạo. Không phải thanh danh, không phải duyên giác, cũng không phải Bồ Tát. Đường ta đi là con đường thành Phật. Hy vọng mọi người có được sự nhận biết như vậy. Tiền đồ của chúng ta là một mảng quang minh sáng lạn, nhất định không tham muốn hưởng thụ danh văn lợi dưỡng trong một đời này. Phải đem nó xả bỏ thật sạch sẽ. Khi tôi rời khỏi Singapore đi đến Úc Châu, để viết một bức đối liễn để khuyến khích chính mình, cũng là khuyến khích các đồng học chúng ta. Đối liễn này ghi là: xứ nghịch cảnh, tùy ác duyên. Nghịch cảnh là hoàn cảnh của chúng ta không tốt, chỗ nào cũng đều là chướng ngại. Hoàn cảnh nhân sự không tốt, người hủy báng chúng ta rất nhiều. Người nhiễu điều sinh sự rất nhiều. Sống trong cái hoàn cảnh sống như vậy, nhất định không có một niệm có tâm sân hận, là vô sân hận, nghiệp chướng tận tiêu. Có một niệm tâm sân hận, nghiệp chướng của bạn hiện tiền, kết quả đó là kết cái quả oan oan tương báo không bao giờ dứt, là không thể được rồi. Cho nên ở phương diện này, nếu như chúng ta bị sự oan ức, sự hãm hại của người khác, thì lập tức phải nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa tu nhẫn nhục ba la mật, đã gặp vua Ca Lợi. Chúng ta hãy nghĩ đến việc nhẫn nhục tiên nhân đã gặp vua Ca Lợi, cái tai họa như vậy cũng có thể nhẫn chịu được mà không có một chút sân hận nào. Chúng ta phải học, cũng không có một chút tâm muốn báo thù. Không có tâm sân hận thì nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn rồi, không có một ý niệm muốn báo thù, thì giới điều không sát sanh đã viên mãn. Cho nên vua Ca Lợi đã có công đức rất lớn, đã thành tựu cho người tu hành hai sự việc lớn. Cũng như là nói, bạn tu hành, người ta đến khảo nghiệm bạn, thử thách khảo nghiệm bạn, xem công phu của bạn như thế nào. Chúng ta có thể nói chỉ trong một chút là đã bị người ta khảo đảo mất rồi, vậy thì xong rồi, vậy thì vẫn phải tiếp tục trong tam đầu lục đạo. Nếu muốn không bị đánh rớt, ta hết thảy đều có thể nhận chịu, tiếp nhận một cách quan hỷ, không có sân hận, không có báo thù, trái lại còn cảm niệm ân đức. Cái sự khảo nghiệm này biết được cái công phu và cảnh giới tu học của bạn. Cho nên đối với nghịch cảnh ác duyên, chúng ta phải thật sự là bội phần cảm kích, vì đã làm cho cảnh giới của mình không ngừng nâng cao.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.